This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hà xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Địa ốc cùng với chị Melissa Loan Bùi. Trên đường dây thì từ phòng ghi âm, Thanh Hà xin chào chị Melissa. Hôm nay chị có khỏe không?
Dạ, thank you chị. Loan muốn cho chị biết rằng là Loan mới đổi một cái company. Dạ, mình không còn là Keller Williams, mình đổi qua cái company gọi là Berkshire Hathaway. Tên thì thấy lạ hoắc á. Nhưng mà chị biết cái đó nó ở đâu nó ra không?
Dạ, ở đâu thưa chị?
Dạ, nó là cái một cái company, cái ông tỷ phú của cái ông tỷ phú của nước Mỹ này là ông Warren Buffett. Dạ, không biết là chị có biết ông không?
Dạ, Thanh Hà biết.
Ông đó, vâng, ông đó thì chuyên viên của ông đó chính là mua tất cả những cái business để mà invest. Ok, những cái business nào mà nổi tiếng thì thường họ hay mua. Thì ông này ổng mua cái company gọi là Intero của bên California.
Yeah.
Là một trong những cái company gọi mình gọi thẳng là nổi tiếng bên California, bán toàn là luxury và high end. Là một cái.
Yeah.
Họ chạy qua một cái nữa gọi là Home Garden, cũng là thuộc lại luxury luôn. Mà ông này ông thích luxury thôi, mình không biết tại sao. Thì ông mua thêm một cái hãng đó nữa. Rồi ông chạy qua bên một cái nữa, ông mua gọi là Prudential. Mua luôn cái hãng đó luôn. Có nghĩa là so far bây giờ là Loan thấy được là có ba cái hãng. Mà ông Warren Buffett là ông mua được ba cái hãng. Thì cái potential của cái hãng gọi là Berkshire Hathaway thì là về sau họ sẽ gọi là hầu hết họ là... How do you say that word? Then họ sẽ làm chủ với tất cả các mình nói thẳng nào, nó là một cái franchise lớn, họ biến thành một cái franchise lớn của nguyên hoàn toàn nước Mỹ.
Yeah.
Nhá.
Yeah.
Thường á là Loan usually chọn những cái hãng nổi tiếng để Loan làm.
Yeah.
Okay. Chị biết, Thanh Hà biết là cái benefit không, cái lợi điểm của mình chuyển qua bên đó không?
Dạ, yeah, thưa không, thưa chị có thể chia sẻ với quý thính giả.
Dạ vâng, chị Thanh Hà biết tại sao không? Những cái hãng mà mình nổi tiếng á, mình xài ké, chị hiểu không? Thấy là mình nhỏ thì mình xài ké, thì mình mới trở thành là nổi tiếng như họ. Và actually, thật sự mà nói á, thì là bạn Loan ở trong đó, ông Gino Buffani, ông là tỷ phú của nước Mỹ. Thì ông ở bên California, ông là một trong những người mình gọi là bạn của mình. Thì trong cái group gọi là coaching của Loan thì Loan có hai cái group coaching. Coaching có nghĩa là những người huấn luyện viên cho mình để mà buôn bán nhà cửa. Thì đó là Loan biết ổng qua cái group đó. Thì từ đó là ổng sẽ chỉ Loan những cái cách thức để mà buôn bán nhà như thế nào. Thì từ đó là Loan trở thành thân với ổng. Dạ vâng, một cái thứ hai nữa, Loan có một cái group training gọi là team. Thì cái ông này ổng training Loan create một cái team, một cái nhóm ở trong group để mà mình create một cái assistant, cũng giống như là mình create một cái buyer agent, một cái group mà làm việc cho mình một cách chặt chẽ.
Yeah.
Và đặc biệt rằng là Loan có ba cái người gọi là những người mà gọi khách hàng đó, thì những người đó chuyên viên, phải nói thẳng như vậy, những người đó là phục vụ cho khách hàng. Cho nên rằng là Loan muốn chia sẻ với cô chị Thanh Hà, cũng giống như là quý vị từng theo dõi mới mà Melissa và suốt năm qua vào khoảng chừng giờ này, khoảng chừng là 4 giờ rưỡi, thì Melissa sẽ thấy, chị Thanh Hà cũng giống như là quý vị sẽ thấy rằng là cái cách làm việc của Melissa hoàn toàn theo cách làm của Mỹ, không có theo cái kiểu Việt Nam culture của mình. Chị biết cái hai cái cách service khác nhau không, chị Thanh Hà?
Dạ, nếu mà nói về sự khác nhau thì Thanh Hà cũng không phải là người trong nghề. Tuy nhiên, nếu mà nói theo Thanh Hà biết theo cái quan điểm của mình một chút thì nếu mà cái culture, different culture thì cái kiểu của người Mỹ thì họ chú trọng là qualified, tức chất lượng để mà bán hơn là cái mà thế đó Thầy Thanh Hà nghĩ, không biết chị
đúng,
Melissa
đúng,
nói sao
đúng, rất là dạ, vâng. Rất là đúng, thank you chị.
Dạ.
Thường là người Việt mình ẩu nhá, làm dạ. lại làm thử dạ. ok, làm thử coi cho như thế nào. Nhưng người Mỹ á, làm rất là cẩn thận với tất cả những về giấy tờ
dạ.
nhà, những giấy tờ nào nó ra cái giấy tờ đó. Và even ký, người Việt Nam mình thôi để chú ký dùng cho thôi, cho khỏi cần để đưa cho người bán nhà mua nhà. Ẩu,
yeah.
cái đó là ẩu.
Yeah.
Nhá. Ok, còn người Mỹ của mình á, tờ giấy nào là của người bán và tờ giấy nào là của mua, họ ký, mình không được quyền ký.
Yeah,
khách hàng nói chị Loan ơi ký dùng cho em đi, không sao đâu, họ không biết đâu, và không được.
Yeah.
Loan làm việc theo kiểu Mỹ, Loan từng ở đây, Loan ở Canada đó là 13 năm. Loan ở bên Mỹ này là 15 năm, almost là 28 năm rồi. Cho nên cái cách sống của Loan á, nó ra người Mỹ. Cho nên làm việc rất là cẩn thận. Một cái thứ hai nữa, người Việt mình nhiều cái á, làm việc không có service tốt.
Yeah.
Thì giống như mình nói, Loan ra California, Loan ra cái quán phở, Loan ăn. Thì Loan vô cái quán phở đó, họ nói mình á, cô ăn lẹ lẹ dùng cái, 5 giờ tôi đóng cửa.
Really? Vậy
đó.
Yeah. Có cái vụ đó nữa hả? Trời
San Francisco, Loan học cái cua đó, Loan học cái cua, Loan chạy vô trong đó. Nó vừa mới bước vô một cái, cô ơi, còn 15 phút nữa thì cô thích ăn á, thì cô ăn, nhưng mà ăn lẹ lẹ rồi tôi đau 5 giờ tôi đóng cửa.
Oh my.
Trời ơi, mà cứ là chỉ có cái chỗ đó là chỗ Việt Nam mình thôi.
Yeah.
Ok, thôi mình lỡ rồi, lỡ order rồi. Thì ông chủ ông ra ông nói mình như vậy. Mình thấy cái service của người Việt Nam mình nó
dạ,
khác với cái service
dở.
Của Mỹ.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Từ cái cách nói chuyện của mình cho đến cái cách làm việc của mình ẩu tả tùm lum la hết. Còn
dạ.
Mỹ là không được. Đó thì cho nên Long là học những cái cách thức mà hay của họ để apply vào cái cách làm việc của mình. Mình không phải mình nói Việt Nam mình như vậy thì có nghĩa là Việt Nam mình dở không? Việt Nam mình có những cái cách khác rất là giỏi nha. Nhưng mà mình nói về vấn đề có những cái yếu điểm mình selected giữa cái tốt và cái xấu nào. Có một cái ngày hôm nay á, chị Thanh Hà, thì Long muốn chia sẻ với quý vị á, về vấn đề cái bán nhà. Nhà bán nhà về có hai cách bán nhà, nhưng mà bây giờ mình nói một cái á, gọi là for sale by owner. Chị Thanh Hà có biết về vấn đề for sale by owner nghĩa là gì không vậy?
Dạ, tức là hình như là nhà đã bán là do người chủ chứ không phải qua nhà băng.
Đúng, dạ. đúng. Ok, thường là mình bán nhà, những cái người mà bán nhà họ muốn bán nhà thẳng qua bưởi chủ.
Yeah.
Cho nên rằng là họ không muốn qua những cái người realtor. Thì theo chị Thanh Hà biết có mình bán nhà như vậy mình có lợi hay không?
Dạ, nếu mà bán như vậy đó thì mình cũng phải lựa đối tượng mình mua là người mua, thưa chị, là bởi vì người mua nếu mà họ cần cái financial from nhà băng thì dạ, cái này Thanh Hà không biết, chị có thể giải thích cho quý khán giả hiểu.
Dạ vâng. Vì Thanh Hà cũng giống như là quý vị biết rằng á, khi mà những anh chị nào bán nhà for sale by owner là tự bán nhà một mình, thì mình có cái yếu điểm nhiều hơn là cái benefit, có nghĩa là how do you say that, của chị Thanh Hà, cái yếu điểm nhiều hơn là cái tốt. Ok.
Yeah.
Tại vì sao? Tại vì á, thứ nhất á, Long cho một hai điểm thôi là mình biết. Có khi list cái nhà nó quá rẻ.
Yeah.
Nhà bán cái nhà quá rẻ, thì dụ như một căn 250 ngàn, em dòm vô em thấy trời cái căn này mà bán 250 ngàn thì quá rẻ, nhưng mà khách hàng không biết. Tại vì sao? Họ chỉ biết là hồi trước tôi mua 150, bây giờ thị trường nó lên thì tôi bán 250 tôi cũng lời 100 ngàn rồi, nhưng mà họ không biết họ có thể bán cao hơn cái giá đó. Ok, một cái thứ hai nữa là cái khi mà làm giấy tờ đó không biết tí xíu gì giấy tờ hết.
Yeah. Yeah.
Rồi ok, cái tiền này là tiền để cho ai, tiền earnest money là để cho ai, và cái tiền option là để cho ai, thì nếu mà cái nhà lại bán không được thì tôi lấy hết, đúng không?
Yeah.
Hoàn toàn không biết.
Yeah.
Nhá, hoàn toàn không biết. Rồi khi mà mình không biết như vậy thì có cái problem là gì biết không? Chị Thanh Hà biết không?
Dạ, tức là không bán được. Hay là bị rắc rối về giấy tờ?
Một phần bán không được. Cái thứ hai nữa, coi chừng người ta su mình á.
How come? Làm sao mà su mình được?
Làm biết mà không biết. Xong bắt đầu quay lại kia là gây lộn với người ta.
Oh.
Rồi xong bắt đầu những cái document mà cẩn thận nhất chính là sau là disclosure tình trạng của căn nhà. Khách hàng cũng không biết luôn. Ok, có nghĩa là những người for sale by owner không biết luôn. Cái gì có thì đè vô, cái gì không có đè vô tùm lum tùm la.
Yeah, họ không hiểu có hết luật.
Đó,
yeah,
đúng,
vâng, họ không
cái
hiểu
đó
hết.
Người ta sẽ sue mình. Nha? Wow. Có nghĩa là người ta sẽ quay trở lại, người ta mướn luật sư, người ta kiện mình chết. Người ta mua được nhà xong rồi nó quay lại, người ta kiện mình.
Wow.
Nó còn như vậy nữa chứ không phải là những cái mà mình muốn bán là mình bán, muốn mua là mình mua. Còn một cái nữa mình nói ok chị Loan, tôi không biết bán nhà, tôi làm giấy tờ, tôi đưa luật sư làm cũng được thôi. Ok, họ làm, những cái người luật sư họ làm đúng luật, nhưng mà có benefit cho mình không, cái đó là khác. Chị biết giữa hai cái khác biệt giữa người bán nhà, những người realtor và những người luật sư, chị Thanh Hà có biết hai cái người làm việc, mình nói về real estate only thôi nhá, mình không nói chuyện về outside luật pháp gì hết, không biết nói mấy cái đó outside đâu, chỉ biết về real estate thôi. Có nghĩa là khi mà mình bán nhà, mình có thể mướn luật sư làm giấy tờ cho mình, và mình có thể mướn real estate mướn cho mình realtor làm cho mình. Chị biết hai cái cách làm việc của họ khác nhau không?
Bởi vì khác nhau là bởi vì cái người real estate thì người ta biết được cái luật về nhà cửa, người ta có thể đem lại cái những cái điều lợi tốt cho chị, hoặc là chị biết những cái điều mà bất lợi, negative in the future. Còn cái người luật sư thì họ chỉ là chung chung thôi, họ không có chi tiết được, bởi vì cái ngành nghề của họ không phải là chi tiết theo cái
chị thương như thế này, chị Thanh Hà nói đúng đó. Những cái người mà realtor là người ta bênh vực cho người khách hàng của mình. Mặc dù là khi mà đưa cho Loan một cái giấy tờ mà nói chị Loan, mấy cái giấy tờ này người ta mua, chị Loan làm dùm em giấy tờ rồi em trả tiền công cho chị Loan, thì Loan phải bênh vực theo cái người mua nhà, người bán nhà. Nếu mà người bán nhà mướn Loan, Loan bênh vực cái người bán nhà. Mà nếu như mà Loan đại diện cho cái người mua nhà, Loan bênh vực cho người mua nhà, thì trong cái hợp đồng đó có một số phần bảo vệ cho cái người mua nhà hay bảo vệ cho cái người bán nhà. Chị hiểu em nói chưa? Còn có một số phần á thì là thì một số phần á là mình cái đó chung chung thôi, mình chỉ nói như vậy thôi. Còn nếu mình đưa cái giấy tờ đó, mình nói sơ sơ một cái, title policy là một trong những cái tiền đó là gần 1%, thường là cái người bán nhà trả. Đó là một cái home warranty, một cái thường người bán nhà trả. Trong đó có cái HOA, có những cái hợp đồng có thể mình, HOA có nghĩa là tiền hoa, tiền cỏ đó. Có những cái mà mình có thể bác out ra trong cái lúc mà mình nói chết rồi, nhà băng nó không qualify, mình có thể bác out ra. Hay là mình có những cái lặt vặt ở trong đó, Loan chỉ cho chị Thanh Hà những cái sơ sài như vậy thôi. Nào, nhưng bên phía luật sư họ không phải như vậy. Chị đưa cho tôi giấy tờ nhé, tôi đọc ra. Dạ đúng rồi, những cái giấy tờ từ đầu đến cuối là đúng rồi nha. Rồi, ok,
vậy
được
thôi,
ký thôi vào, that's it. Ok, họ không có phải bênh vực người này mà cũng không phải bênh vực người kia. Họ là neutral. Họ là nhìn một những cái document họ dòm vô. Nhìn vô thì đúng luật đó. Rồi đó, được rồi, nó xong rồi nha, rồi ký giấy, xong. Ok, có nghĩa là có hai cái người khác nhau là như vậy. Cho nên rằng là nếu như mà mình thấy rằng ôi cha, mấy chị realtor chặt cao quá, tôi qua luật sư cũng được. Ok, nhưng mà làm sao nên dùng những cái người đó để mà giúp cho mình là instead là mình tự làm giấy tờ rồi cuối cùng là mình sao mình quay lại mình xu nha. Đang kể cho chị Thanh Hà cũng giống như là quý vị nghe một cái câu chuyện rất là bình thường khi mà Loan là đại diện cho người bán nhà nha. Loan đại diện cho cái người bán nhà đó, thì khi mà cái người mua nhà chạy tới mua nhà, và cái người mua nhà này rất là khó tánh. Chị Thanh Hà hiểu, rất là khó tánh. Cho tôi coi cái roof, coi là cái mái nhà đó nó bị hồi xưa nó bị leak á, thì bị chảy á, thì cho tôi biết cái giấy tờ. Chủ nhà mình không có giấy tờ đó. Rồi một cái nữa, cho tôi coi cái foundation, cái nhà này bị foundation. Tôi gọi mà foundation tới hai người tới rồi, chẳng người ta bảo không có foundation. Tôi send cho cô cái report đây. Xong rồi cái bà này bà nói như vậy thì là cái người bán nhà giấu giếm. Mình hỏi giấu giếm cái gì vậy? Nói cái roof có problem, tại sao không nói cho biết mà sau trong cái tình trạng của căn nhà lại bảo rằng là không có. Nói được vào trước giờ cái roof nó như vậy đâu có cái bị gì đâu. Thì bà muốn inspect trên cái nhà thì bà inspect đi, rồi có cái gì khác thì tôi sửa. Bà nói như vậy, bà giấu giếm như vậy là phạm luật, tôi phải kêu luật sư đủ thứ hết. Mới có mua nhà. Rồi mới có như vậy thôi mình đã thấy là problem rồi. Okay, người chủ nhà nói Melissa, chết, để bà go, không bán cho bà nữa. Too much problem. You see what I mean? Có nghĩa là chính Melissa đó là cái người đứng giữa đây mà loan. Melissa thấy như vậy, Melissa đã thấy problem rồi. Bây giờ mình tự bán for sale by owner thì mình nghĩ như thế nào? Làm sao là mình có thể đối phó như thế nào để cho cái người ta biết? Chỉ có vậy thôi. Không, người ta không có group, không có giấy tờ thì người ta nói không có giấy tờ, chứ có cái gì đâu mà mình đứng đó mình gây lộn. You see what I mean? Cái cách buôn bán của Melissa nó yên peaceful, làm việc nó có vẻ bình thường với nhau, chứ không có đứng đó mà gây lộn. đi đó, tại vì sao không có healthy, làm việc không có vui vẻ mà làm thì đừng là không có muốn working on it. Rồi mình trở lại vấn đề for Sabaon, một trong những cái gọi là cái yếu điểm nhất nếu mà chúng ta chọn về vấn đề tự bán nhà một mình. Nào, những cái người tự bán nhà một mình đó, chị Thanh Hà có biết là tại sao người ta thích bán nhà một mình nữa không? Gọi là for sale by owner.
Thỉnh thoảng Thanh Hà đi ngoài đường thấy có một vài căn nhà họ để for sale by owner mà Thanh Hà không có hiểu, thì chị có thể giải thích cho quý khán giả cũng như Thanh Hà hiểu được.
Dạ vâng, người ta muốn bán như vậy, người ta muốn save cái tiền commission. Có nghĩa là muốn không muốn trả tiền cho realtor. Ok, nhưng mà nên nhớ rằng cái đó không có hại, không có lợi cho mình, chỉ có hại cho mình thôi. Ok, nào mình thấy rất là chị Thanh Hà thấy doesn't make sense đúng không? Trời ơi, trả tiền realtor mấy ngàn đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng bảo là không có lợi, đúng không? Nhưng mà biết như thế nào không? Tại vì khi mà mình muốn professional làm thì người ta sẽ làm professional job. Mình đơn giản mình nói cái group thôi, đơn giản cái group thôi nhá. Bây giờ mình có thể sửa cái group được, mình có thể mướn những cái người tay chân biết từng làm group, mình có thể làm group được. Ok. Nhưng mà nên nhớ rằng một cái group của mình làm á, nếu mà có tụi bảo hiểm nó tới làm á, thực sự ra nó là 15-20 ngàn tùy theo cái nhà to nhỏ bé loại gì. Bây giờ nhá, mình kêu cái người dân thường bình thường tới nó cũng sửa được thôi, nhưng mà cái quality của họ. Cái quality của họ thì trong vài năm mình lại bị lại. Có nghĩa là mình tốn thời giờ, mình tốn ấy không? Mình nên nhớ rằng chị Thanh Hà cũng giống như là quý vị biết á, cái nhà mình không phải 1 đồng. Hay là cái nhà mình không phải 50 đồng, cho nên mình bán rồi mình có thể mua lại một cái, hay là mình bán rồi có gì khác thì mình cũng mình replace lại, mình sửa lại. Đằng này cái nhà mình 100 ngàn, 200 ngàn, có cái đến 500 ngàn. Cho nên khi mà quý vị muốn mua bán, chúng ta always lúc nào cũng kiếm những người professional, những người mà chuyên nghiệp để mà làm gì, để học hỏi, để học hỏi cái kinh nghiệm. Nào giống như hồi nãy Long vừa share với lại chị Thanh Hà, có nghĩa là sao? Long chạy vô cái hãng Berkshire Hathaway, những cái hãng nổi tiếng của cái ông Buffett, Warren Buffett, là bởi vì sao? Bởi vì Long muốn học hỏi tại sao họ trở thành billionaire, tại sao họ trở thành tỷ phú mà mình không trở thành tỷ phú. Đó là một trong những cái là mình muốn lên từ những người professional, những người chuyên nghiệp để mình làm. Cho nên mình trở thành một cái member của họ.
Thưa chị, thì như chị nói thì những căn nhà mà for sale by owner thì thường thường là nhà mới hay là nhà cũ thưa chị?
Thường như thế này chị Thanh Hà, cái for sale by owner đó hầu hết đó, nó là nhà cũ, là cái người chủ nhà đứng ra bán. Nhưng mà mình để ý, nếu cái chị Thanh Hà để ý, mình thấy một đống builder nhá, tụi D.R. Horton, Sandpack, Grand Home, cũng giống như là Mary Kate, rồi cái mấy cái hãng Highland Home, mấy cái hãng nổi tiếng Luxury Home, thì mấy cái hãng đó, Toll Brothers, những cái hãng đó nó là gì chị biết không? Nhớ là for sale by owner. Tại vì sao? Những cái hãng đó chính họ là chủ, cho là chủ của 10 căn nhà chứ không phải họ là chủ của 1 căn nhà. Chị Thanh Hà hiểu không? Còn mình đứng ra mình bán nhà có nghĩa là mình làm chủ của 1 căn nhà của mình đang ở thôi. Nhưng mà cái hãng builder đó nó là làm chủ của 10 căn nhà, 100 căn nhà của tất cả các nơi. Cho nên con nghĩa là khi mà họ bán thì là họ bán. Cái này thì là muốn share vợ vừa muốn chia sẻ dùng với chị với cả với lại quý thính giả để ý như thế này. Hồi nãy mình nói á, for sale by owner nhiều lúc căn nhà họ bán rất rẻ, nhưng mà một số khách hàng bán rất là mắc. Chị biết tại sao không vậy?
Thưa không ạ.
Cái bán rất rẻ là bởi vì họ không biết giá thị trường, họ cứ để ra đại rồi bán rồi chạy, nhưng mà họ bán rất là mắc là bởi vì họ nghĩ rằng là tại sao thị trường bây giờ nó lên giá, bây giờ tôi phải bán mắc. Thì khi mà họ bán mắc như vậy á, thì vì sao họ nâng cái giá cao quá cho nên người ta không mua, không mua qua họ, họ đi mua những người khác, thì họ thì tốn thì giờ, chị hiểu không? Bây giờ quay trở lại với nhà mới, đây là một trong những cái nhà mới bán nhà rất là mắc. Họ có biết giá thị trường không? Họ biết giá thị trường, nhưng mà họ cứ tiếp tục nâng lên như vậy, cho nên là bây giờ cái giá nhà của họ đó hầu hết là vượt qua khỏi những cái nhà nhà cũ. có nghĩa là giá nhà của họ hơn 20.000, 30.000 với nhà cũ. Có nghĩa rằng nên nếu quý vị muốn thật sự mà muốn mua nhà hay là muốn bán nhà, phải để ý một cái rằng là mình qua với real estate agent và qua những cái gọi là professional service, professional, những người chuyên nghiệp làm vấn đề buôn bán nhà cửa, thì quý vị sẽ mua được cái nhà đúng theo cái giá của mình, với lại đúng theo cái nhà mình theo ý muốn.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và cũng như chị nói là nếu mà bán nhà mà để hoài, nếu mà bán cao giá quá, thí dụ trường hợp mà for sale by owner mà cao giá quá mà không bán được, gọi là vấn đề expire, thì nếu mà không bán được thì chúng ta phải làm sao thưa chị?
Dạ vâng, chị Thanh Hà biết không? mình thấy là lần cho một cái xác suất, một cái statistic á, cái thống kê đó vừa rồi, thì cái này là lần chia sẻ với quý vị vào tuần trước á, thì nói cho biết rằng là trong thị trường bây giờ chúng ta có khoảng chừng 42.000 căn, 43.000, 42.900 bao nhiêu đó, có nghĩa là 43.000 căn trong thị trường. Chúng ta bán á, là 11.000 căn. Mình ra thị trường 42 căn mà mình bán 11.000 căn ở trong tháng 3 vừa rồi. Và cái nhà expire có nghĩa là cái nhà không bán được 13.000 căn. Ok, chị nghĩ rằng là 42.000 căn là căn mới ra, 13.000 căn không bán được. Thế mà nhà cửa gọi là loan để ra thị trường tranh giành nhau lấy. Thì mình nghĩ rằng là tại sao nó mâu thuẫn, chị hiểu không? Nhà cửa thì tranh giành nhau lấy thì tại sao nhà tôi thì chả ai mua vậy trời? Chị Thanh Hà biết tại sao không?
Dạ không thưa chị.
Dạ vâng, chị biết như thế này nè. Khi mà bán nhà đó, chúng ta phải để ý, thứ nhất là chúng ta phải chọn cái right agent, là cái người realtor phải đúng thật sự ra là professional, không cần những cái người phải ở trong cái khu vực đó người ta mới professional, không cần. Những cái người mà có cái kinh nghiệm về vấn đề buôn bán thì chúng ta muốn những cái người đó. Thì từ đó chúng ta sẽ học hỏi, giống như mình nãy anh chị chia sẻ cùng với chị, học hỏi những cái kinh nghiệm của người ta rồi cái cách làm của người ta. Một cái thứ hai nữa đó, là chúng ta có những cái căn nhà đó mình nằm ngay cái khu vực biết làm sao cần cái nhà mới. Chị hiểu em nói không chị Thanh Hà? Nhà của mình bán gần nhà mới, tại sao liên hệ gì mà tại sao mình bị expire? Chị biết tại sao không?
Tại sao ạ?
Tại vì cái nhà của mình á với nhà mới á, họ mua nhà mới, họ không mua nhà mình.
Nhưng nghe mà thí dụ mà different prices, tức là
rồi same too much thing. Rồi same thing, chị phải rất là rẻ nó mới chạy đó, nó mua không, nó chạy đó nó mua nhà mới. Nó nên như vậy chứ không phải dư vờ đâu. Tại vì sao? Nhà cũ của mình bán 1-2 năm. Nhà cũ mình bán 1-2 năm, ok, rẻ 20.000, 30.000 người ta quay lại người ta còn ngó tới, mà chị rẻ có 2-3.000 thôi nó bỏ qua, nó lại bên kia. Nhà mới, thứ nhất là nó feeling mới, nhà cửa mới, thơm tho, cái gì cũng mới hết. Đấy, nó cũng tụi bán nhà nó cho tiền title, home warranty, nó cho tiền closing cost. Nhà cũ mình chả cho gì hết, cho cái title thôi, nhiều lúc cũng không cho nữa. Đấy chứ. Đó, rồi một cái nữa, nhà cũ nhiều lúc á sửa, mua vô sửa này, sửa nọ, sửa kia bỏ. Cái nhà mới khỏi sửa, có warranty hết từ đầu đến cuối, chạy qua mua nhà mới luôn. Cho nên á, mình nhà mình cũ á mà mình ở gần cái nhà mới á, mình thua. Mình thua thì mình bán và bán rẻ hơn. Nào, còn một cái nữa á, cái nhà của mình á, đây là cái là đang vừa có đó, cái nhà của mình nó để giá thị trường dưới giá thị trường luôn chị Thanh Hà. Dưới giá thị trường luôn. Mà nhà mình để gần ngay cái nhà mới cho nên khó bán. Đó là một trong những cái mình tại sao mình expire. Là một cái nữa, nguyên cái khu vực của mình, cái khu vực bán nhà của mình, nhà nào cũng 200, 250, 300, nhà mình 500.000, càng khó bán nữa. 500.000 là giá rẻ đó chứ không phải là giá mắc đâu. Nhưng mà tại sao mình cái giá nhà của mình nó mắc hơn tất cả những người xung quanh đó? Thì mình càng khó bán nữa, cho nên lúc mà mình lấy cái nhà mình bán á, mà mình cái nhà 500.000 mình nằm trong những cái khu 400.000 với 300.000 cái này á, là mình thua.
Mình thua bán không được.
Mình thua mình bán không được, mình khó bán chứ không phải mình không bán được. Mình khó bán, cho nên tại sao nó trở thành expire là như vậy.
Cảm ơn chị.
Chị biết làm sao mình solve cái problem đó không?
Dạ làm sao thưa chị?
Để mình hạ cái giá xuống.
Nếu mình lỡ mình tu bổ nó nhiều quá rồi làm sao giờ?
Nothing we can do. Tại vì sao mình tu bổ cho mình thôi. tu bỏ cho cái căn nhà của mình thôi.
Dạ.
Chứ còn về vấn đề mà mình để lúc nào mình buôn bán, mình phải nhìn cái thị trường như thế nào thì mình để giá như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Melissa rất là nhiều. Và thưa quý vị, nếu quý vị nào có nhu cầu muốn mua bán nhà, xin vui lòng liên lạc với chị Melissa Loan Bùi. Chị là đại diện cho công ty
Berkshire Hathaway, để lần nói cái phần cuối cùng.
Dạ, okay, dạ vâng, mời
Berkshire Hathaway, cái từ đó hơi khó đọc, ở số 972-251-0297, 972-251-0297. Chúc quý vị, chúc chị Thanh Hà một cuối tuần vui vẻ và đầm ấm với gia đình.
Dạ vâng, chào chị.